Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về huấn quyền của giáo hội. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng của việc cầu nguyện với các thiên thần. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin Chúa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta sẽ loại bỏ một phần quan trọng của tin mừng nếu chúng ta không tin có các thiên thần. Theo Đức Thánh Cha, các thiên thần công bố sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta và là một dấu chỉ của Ngài. Suy niệm về bài tin mừng theo Thánh Marco được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đối lại với bộ mặt tâm tối của kẻ dám cám dỗ Chúa, các thiên thần đã xuất hiện một cách sáng láng. Sau khi điểm qua sự hiện diện của các thiên thần trong Cựu Ước và Tân Ước, Đức Thánh Cha nói, các thiên thần đã hầu hạ Chúa Giêsu là đấng cao trọng hơn các ngài. Thật vậy, ngay cả trong tình trạng nghèo cùng và thấp hèn, khi bị ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu vẫn là con Thiên Chúa, đấng thiên sai và là Chúa. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy năng chạy đến với các thiên thần. Ngài đặc biệt xin mọi người hãy xin các thiên thần trợ giúp Ngài và các cộng sự viên của Ngài tại giáo triều trong tuần tĩnh tâm khai mạc vào chiều Chủ nhật vừa qua. Như thường lệ, tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và giáo triều bắt đầu từ chiều Chủ nhật thứ nhất mùa chay và kết thúc vào ngày thứ bảy tới. Năm nay, người được Đức Thánh Cha mời giảng thuyết là Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Đề tài của các bài thuyết giảng trong tuần tĩnh tâm là Linh Mục gặp gỡ Chúa Giêsu và đi theo Ngài. Tin London. Các đức giám mục Công giáo Anh nhắc lại quy chế của Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu đã được Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, vị giám mục thứ cựu này đã chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Mới đây, Ngài đã bị chính phủ Argentina buộc phải rời khỏi nước này. Khi Đức Cha Williamson vừa đặt chân đến quê hương hôm thứ Tư 24 tháng 2 tuần trước, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales đã xác định nguyên văn như sau. Richard Williamson không phải và cũng chưa từng là một giám mục Công giáo thuộc Giáo hội Roma. Người phát ngôn này giải thích rằng Đức Cha Williamson đã bị huyền chức từ 20 năm qua, nghĩa là không được cử hành các bí tích trong bất cứ một nhà thờ Công giáo nào. Quy chế của vị giám mục này được phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales xác định rõ như sau. Richard Williamson là thành viên của huynh đoàn Pio X, vốn là một hội không có thông hiệp trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Việc truyền chức giám mục cho ông không hợp pháp và không được giáo hội nhìn nhận. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales còn viết thêm rằng, Giáo hội Công giáo lên án những lời tuyên bố của Đức Cha Williamson liên quan đến cuộc sát tế người Do Thái. Những lời tuyên bố này hoàn toàn ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, việc rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu không hề có nghĩa là các vị này đương nhiên được tái hội nhập hay phục hồi trong giáo hội. Mặt khác, Tòa Thánh cũng cho biết, những lời xin lỗi mà Đức Cha Williamson đã đưa ra khi vừa về tới Anh Quốc không đáp ứng với những đòi hỏi của Tòa Thánh. Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, Đức Cha Williamson chưa hề viết thư cho Đức Thánh Cha hay ủy ban Ecclesia Dei, tức ủy ban đặc trách về huynh đoàn Pio X, để bày tỏ sự hối tiếc. Tin Roma, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một vị tổng giám mục người Ý làm chủ tịch hội đồng tòa thánh về mục vụ cho người di dân. Được biết kể từ năm 2006, Đức Hồng Y Renato Martino, người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã kiêm nhiệm luôn Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân. Đức cha Antonio Maria Vecchio, thư ký của Bộ Các giáo hội Đông Phương, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân, thay thế Đức Hồng Y Martino. Năm nay 71 tuổi, Đức cha Vecchio đã từng là sứ thần tòa thánh tại nhiều nước Phi Châu và Trung Đông. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi dành ưu tiên cho người lao động. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã chào thăm một phái đoàn công nhân của hãng chế tạo xe hơi Fiat ở miền Nam Ý, bị thất nghiệp từ nhiều tháng nay. Đức Thánh Cha đã nhân dịp này kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp dành ưu tiên cho người lao động và gia đình họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng khó khăn mà nhiều người dân Ý đang phải đương đầu. Hãng chế tạo xe hơi Fiat hiện đang có 78.000 nhân viên. Riêng chi nhánh Pomigliano d'Arco ở miền Nam Ý có khoảng 5.000 người. Vì số xe bán ra ngày càng sút giảm, từ mùa thu năm vừa qua, hãng Fiat đã phải sa thải nhiều công nhân. Hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, công nhân tại chi nhánh nói trên đã biểu tình, và sự can thiệp của cảnh sát đã tạo ra nhiều đụng độ. Tin Paris, các giám mục thứ cựu được Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông hôm 24 tháng Giêng vừa qua vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận công đồng Vatican II. Trong lá thư được cho đăng tải trên báo Fidelity của huynh đoàn Pio X, bốn vị giám mục này bày tỏ lòng biết ơn với Đức Thánh Cha vì được rút và tuyệt thông, nhưng lại nói đến những giáo lý ngược lại với giáo huấn muôn thuở của giáo hội. Lá thư mang chữ ký của bốn vị giám mục có đoạn ngỏ với Đức Thánh Cha như sau. Chính với tâm tình tạ ơn mà chúng con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của chúng con với Đức Thánh Cha, vì cứ chỉ xuất phát từ tấm lòng hiền phụ và sự can đảm tông đồ của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, bốn vị giám mục thứ cựu này cho biết sẽ càng sống càng tốt, cùng với đại diện của tòa thánh ngồi lại để trao đổi về những giáo lý ngược lại với giáo huấn muôn thuở của giáo hội. Các vị khẳng định rằng mình có thể giúp cho tòa thánh tìm ra giải pháp thích ứng trước việc mất đức tin trong giáo hội. Được biết lá thư trên đây đã được viết trước khi phủ quốc vụ khanh tòa thánh cho công bố thông cáo yêu cầu các vị giám mục này phải chấp nhận trọn vẹn công đồng Vatican II và những phán quyết của công đồng liên quan đến cuộc đối thoại liên tôn, cách riêng với Do Thái giáo, cũng như tự do tôn giáo, nhân quyền, phụng vụ, vân vân. Nhưng hồi tuần qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Le Courrier tại Thụy Sĩ, Đức cha Bernafelli, thủ lãnh của huynh đoàn Pio X, đã tuyên bố rằng những người công giáo thứ cựu chưa sẵn sàng để chấp nhận công đồng Vatican II. Vị giám mục này tuyên bố yêu cầu chấp nhận công đồng như một điều kiện tiên quyết để được tái hội nhập vào trong giáo hội, thì chẳng khác nào đặt con bò trước cái cày. Đức cha Pelley còn nói rằng giáo hội phải xét lại công đồng Vatican II, vì thành quả của công đồng chỉ là các chủng viện, tập viện và nhà thờ trống không. Tin Seoul, Tòa Tổng giám mục Kwang Hyu, Hàn Quốc cho biết đã được Tòa Thánh hậu thuẫn khi không nhìn nhận hiện tượng Đức Mẹ khóc. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 24 tháng 2 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Kwang Hyu trích dẫn một lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin hồi tháng 4 năm vừa qua. Với lá thư này, Bộ Giáo lý Đức tin cho biết luôn tôn trọng phán quyết của Tòa Tổng giám mục Kwang Hyu về vụ việc một người tự nhận đã được Đức Mẹ hiện ra. Bộ xem phán quyết này như lập trường chính thức của giáo hội phổ quát. Hôm 26 tháng 2 vừa qua, linh mục John Chrysostomus Kim Jae-hong, dưỡng ấn tòa tổng giám mục Khoan Diêu, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Dukhan News rằng giáo hội địa phương đã quyết định cho công bố lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin. Sở dĩ tòa tổng giám mục Khoan Diêu cho công bố lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin là vì mới đây nhóm người chủ trương có phép lạ nói rằng họ cũng được Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo hậu thuẫn. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1985, một nữ giáo viên tên là Julia Jung tại Na Chu đã khẳng định rằng bà đã được Đức Mẹ mặc khải nhiều điều sau khi tưởng Đức Mẹ trong nhà bà khóc. Sau đó, bà và những người đi theo bà đã thành lập điều được gọi là Núi Đức Mẹ, tức trung tâm Na Chu, nằm trong tổng giáo phận Khoan Diêu. Nhưng liên tiếp trong những năm 1998, 2003 và 2005, tòa tổng giám mục Khoan Diêu đã bác bỏ những hiện tượng nói trên và ngăn cấm không cho người Công giáo viếng thăm và tham dự các nghi thức tại trung tâm này. Trong khóa họp thường niên hồi tháng 2 năm vừa qua, Hội đồng giám mục Hàn Quốc cũng ủng hộ lập trường của tổng giáo phận Khoan Diêu. Trong thông cáo được cho công bố dạo tháng Giêng năm vừa qua, Đức cha Andreas Choi Chang-mu, tổng giám mục Khoan Diêu, đã tuyên bố rằng bà Dung và tất cả những ai đi theo bà đều bị vạ tuyệt thông, là te sententiae, tức do chính hành vi của mình. Tin Vatican, một ủy ban đối thoại Công giáo và Hồi giáo, kêu gọi đẩy mạnh giáo dục về hòa bình. Trong phiên họp thường niên diễn ra tại Vatican và tập trú vào vai trò của tôn giáo trong việc giảng dạy hòa bình, đại diện của Tòa Thánh và đại diện của trường đại học Al-Azhar tại Cairo, Ai Cập đã thỏa thuận với nhau rằng các sách giáo khoa sử dụng trong các trường Công giáo và Hồi giáo tại các quốc gia có đa số theo Công giáo hay Hồi giáo cần phải được duyệt xét để bảo đảm cho việc tôn trọng và trình bày chính xác về lịch sử và niềm tin của mỗi tôn giáo. Ủy ban đối thoại này khẳng định rằng cả Kitô giáo lẫn Hồi giáo đều xem hòa bình như một quà tặng của Thiên Chúa, vốn đòi hỏi sự cộng tác của con người. Tuyên ngôn chung kết nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải bảo đảm một nền văn hóa hòa bình có thể thấm nhập vào mọi sinh hoạt, cách riêng trong công tác giáo dục. Tin Vatican, các đức giám mục Phi Châu hy vọng rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ cổ võ cho hòa bình và công lý tại lục địa. Nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, các đức giám mục Nigeria bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Phi Châu sẽ đưa lục địa đầy xáo trộn này vào con đường của hòa bình, công lý và hòa giải. Các vị chú chăn giáo hội tại Nigeria nói rằng các ngài đang nhìn vào chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cameroon và Angola từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3 tới đây, là một cơ hội để chứng tỏ rằng giáo hội muốn giúp hàn gắn những chia rẽ đang tiếp tục sâu xé lục địa. Theo dự trù, trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ trao cho các đức giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Phi Châu, sẽ được khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Mục đích của Thượng Hội đồng lần này là để tìm ra con đường giúp cho Phi Châu có thể thắng vượt các cuộc xung đột, xây dựng công lý, hòa bình và hòa giải. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về huấn quyền của giáo hội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân việc huynh đoàn thủ cựu Pio X chưa sẵn sàng chấp nhận giáo huấn của Công đồng Vatican II, chúng tôi xin được ôn lại vài nét về quyền giáo huấn của giáo hội. Từ thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục hồi năm 1968, đến bài diễn văn của Đức Đương Kim Giáo Hoàng tại Học viện Bernadette, Pháp Quốc, hồi năm 2008. Chưa bao giờ lời nói và các bài diễn văn của các Đức Giáo Hoàng đến tai người Công giáo lẫn không Công giáo nhanh chóng như ngày nay. Tuy nhiên, nghe là một chuyện, mà đón nhận là chuyện khác. Ngày nay, cũng như mọi tổ chức trong xã hội, giáo hội cũng không tránh khỏi cuộc khủng hoảng về quyền bính. Trước hết, cần phải nhắc lại rằng, tất cả những gì hàng giáo phẩm nói không có cùng một giá trị, nghĩa là với cùng một uy quyền. Nhưng bởi vì ngày nay, lời này đến tai của công chúng Công giáo một cách trực tiếp chứ không qua một trung gian nào, cho nên người Công giáo ngày càng khó nhận ra tầm quan trọng của nó. Nhiều người bị cám dỗ, hoặc là phủ nhận tất cả, hoặc là chỉ đón nhận những gì phù hợp với mình, như chúng ta đang thấy trong cuộc khủng hoảng của huynh đoàn Pio X. Huynh đoàn này chỉ đón nhận giáo huấn của các công đồng, cho đến công đồng Vatican đệ nhất mà thôi. Với họ, Vatican đệ nhị không được họ đón nhận vì họ cho rằng công đồng này đi ngược lại với giáo huấn muôn thuở của giáo hội. Nhưng huấn quyền là gì? Điều trước tiên cần phân biệt là huấn quyền là gì và điều không phải là huấn quyền. Như tên gọi có thể gợi lên, huấn quyền là quyền dạy dỗ về giáo thuyết. Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Đây là sứ vụ đã được Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ. Và chính nhân danh Chúa mà giáo hội nhìn nhận một quyền như thế nơi các đức giám mục và đức giáo hoàng, cũng như những người mà các vị này ủy thác cho công tác giảng dạy, như linh mục, nhà thần học, các giảng viên giáo lý. Đây là một chức vụ được thiết lập nhân danh giáo hội. Trước tiên, huấn quyền có nhiệm vụ giải thích lời Chúa trong mục đích truyền giáo. Kế đó, huấn quyền có nhiệm vụ bảo vệ đức tin và nội dung đức tin khỏi những lệch lạc và những giải thích sai lầm. Sở dĩ cần phải có một giảng dạy như thế là bởi vì tin mừng đến với chúng ta xuyên qua trung gian của giáo hội, chứ không rơi từ trời xuống. Gìn giữ giáo hội với một đức tin tinh rồng, như được các thánh tông đồ truyền lại, đó là nhiệm vụ của huấn quyền của các đức giám mục và đức giáo hoàng. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi tài liệu của huấn quyền đều có cùng một trọng lượng và long trọng như nhau. Một bài suy niệm của đức giáo hoàng trước khi đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chủ nhật chẳng hạn, không thể so sánh được với một thông điệp hay một huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin. Những bài suy niệm ấy đương nhiên cũng xuất phát từ huấn quyền và cũng phản ánh những điểm nòng cốt của đức tin. Đức Benedicto luôn nói những lời ấy với trách nhiệm của một vị giáo hoàng. Nhưng xét theo tính long trọng, thì những lời ấy hay cuốn sách về Chúa Giêsu được ký tên Joseph Ratzinger không nói lên huấn quyền của Đức Giám mục Roma. Người ta thường phân biệt huấn quyền trọng thể và huấn quyền thông thường. Huấn quyền trọng thể gồm có các lời tuyên bố long trọng của Đức Giáo Hoàng hay của công đồng về một giáo lý đức tin hay về luân lý. Chẳng hạn, tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được công bố năm 1854, hay tín điều tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng được công đồng Vatican đệ nhất định tín năm 1870. Một tín điều như thế được Đức Giáo Hoàng tuyên đọc từ ngay tòa của người kế vị Thánh Phêrô. Trong khuôn khổ ấy, Đức Giáo Hoàng cũng như công đồng được ơn bất khả ngộ. Trong khi đó, quyền giáo huấn thông thường không những gồm những lời giảng dạy khác của Đức Giáo Hoàng, mà cả những lời giảng dạy của các đức giám mục hợp lại trong công đồng, hay các đức giám mục trong các giáo phận của các ngài. Đây cũng là một giáo huấn quan trọng trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng thực thi quyền giáo huấn thông thường của Ngài dưới nhiều hình thức khác nhau. Hàng ngày, Ngài thực thi quyền giáo huấn qua các bài diễn văn, các lá thư, các bài giảng, các buổi tiếp kiến. Ngài thực thi quyền giáo huấn thông thường ấy một cách long trọng hơn qua các thông điệp hay các tông thư. Đôi khi, Đức Giáo Hoàng cũng tham khảo ý kiến của các đức giám mục về một vấn đề đặc biệt nào đó. Đây là trường hợp các tông huấn được Ngài cho ban hành sau một thượng hội đồng giám mục thế giới. Chúng ta có được phép phản đối huấn quyền không? Dĩ nhiên là không. Bao lâu huấn quyền này là đích thực, nghĩa là xuất phát và được thực thi nhân danh Chúa Giêsu, thầy dạy đích thực, thì người tín hữu không được phép phản đối huấn quyền. Đây là sự khác biệt giữa Công giáo và Tin lành. Trong Tin lành, chỉ có sách Tin mừng và lương tâm là đáng tin cậy. Trong giáo hội Công giáo thì trái lại, huấn quyền chính là trung gian đức tin giữa Thiên Chúa và người tín hữu. Nhưng dĩ nhiên, người tín hữu không nên vâng phục hay gắn bó với mọi giáo huấn của huấn quyền một cách như nhau, giống như một binh sĩ. Giáo luật trong số 750 và những số kế tiếp quy định một loạt những phân biệt về điểm này. Xét cho cùng, như Nhật báo Công giáo Pháp trong số ra ngày 27 tháng 2 vừa qua nhận xét, người tín hữu Công giáo tuân phục huấn quyền với tất cả trách nhiệm và lương tâm của mình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Khơi dậy và nuôi dưỡng trong con cái những giá trị vĩnh cửu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ký giả John Fraser, thông tín viên của báo Địa Cầu và Thư Tín, một trong những tờ báo lớn tại Canada, có kể về đứa con gái nhỏ của ông một câu chuyện mà cha Henry Nguyen ghi lại như sau. Một buổi sáng nọ, khi Jesse vừa được 4 tuổi, nó thấy một con chim sẻ nằm chết bên cạnh cửa sổ của phòng khách. Con chim nhỏ chết vì đâm đầu vào tấm kính. Jesse vô cùng xúc động khi thấy con chim nằm chết như thế. Cô bé hỏi cha như sau, bây giờ con chim đang ở đâu? Người cha trả lời rằng, ông không biết nó đang ở đâu. Đứa bé hỏi tiếp, tại sao nó chết? Sau một phút ngập ngừng, người cha giải thích, nó chết là bởi vì tất cả mọi con chim đều trở về bụi đất. Jesse liền nói, vậy thì ba ơi, chúng ta phải chôn cất nó. Đứa bé liền đi tìm một cái hộp nhỏ, đặt con chim sẻ vào, lấy giấy đậy lên. Vài phút sau, ba, mẹ, Jesse và em gái của Jesse làm thành đoàn người đưa tiễn con chim sẻ. Người cha cầm cái hộp, Jesse cầm một cây thập giá nhỏ do chính tay em làm. Gia đình đào xong lỗ huyệt nhỏ và trân trọng đặt chiếc hộp vào đó và lấp đất lên. Jesse cắm cây thập giá lên ngôi mộ. Người cha hỏi đứa con gái, con có muốn cầu nguyện không? Nó gật đầu rồi cầu nguyện. Chúa thân mến, chúng con đã chôn cất con chim sẻ. Giờ thì Chúa phải đối xử tốt với nó. Nếu không, con sẽ giết Chúa.
Amen.
Trên đường về nhà, người cha nói với đứa con, mày Jesse, con không được dọa Chúa nghe. Đứa bé trả lời, con chỉ muốn cho chắc ăn thôi mà. Kể xong câu chuyện trên đây, cha Henry Nouwen, một trong những nhà tu đức nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, đã nói rằng câu chuyện của Jesse vén mở cho ngài thấy được trái tim con người. Vừa cảm thông, lại cũng vừa sẵn sàng để sát hại. Nhưng nhìn dưới một góc cạnh khác, chúng ta lại thấy rằng sự cảm thông vốn tiềm ẩn như một bản năng trong con người, cũng là thể hiện của sự hướng thiện nơi con người. Hướng thiện thiết yếu là hướng về những giá trị siêu việt và vĩnh hằng. Là những bậc cha mẹ có niềm tin, cha mẹ cần phải luôn tỉnh thức để nhận ra tính hướng thiện ấy nơi con cái. Một cách cụ thể, cha mẹ phải không ngừng khơi dậy, nuôi dưỡng và hướng dẫn những giá trị vĩnh cửu nơi con cái ngay từ tuổi thơ dại. Trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là phải thông truyền chiều kích sống vô cùng quan trọng này cho con cái, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi trào lưu duy vật, vốn đã từng được tuyên xưng và áp đặt trong bao nhiêu năm qua, nay lại càng được quảng bá mạnh mẽ hơn qua lối sống hưởng thụ, được kinh tế thị trường du nhập vào. Cũng như đối với những đức tính cao quý khác trong cuộc sống, những giá trị vĩnh cửu chỉ có thể được truyền đạt cho con cái xuyên qua cuộc sống và gương sáng của cha mẹ. Con cái không thể tiếp nhận một điều mà cha mẹ không có. Trong một gia đình chuyên xưng và sống theo chủ nghĩa duy vật vô thần, hẳn con cái khó có được một cái nhìn siêu việt về cuộc sống. Thông thường, cha mẹ nào thành công trong việc khơi dậy và nuôi dưỡng nơi con cái nhìn siêu việt và những giá trị vĩnh cửu, đều là những người quan tâm và tích cực trong các sinh hoạt tinh thần và tôn giáo. Do đó, trước khi xem con cái có ý thức về những giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu trong cuộc sống không, thiết tưởng cha mẹ nên làm một cuộc tự vấn lương tâm. Câu hỏi tiên quyết mà họ phải tự đặt ra là, cuộc sống của mình có đáng được mô phỏng theo không? Phương cách họ khép con cái vào kỷ luật có tạo ra nơi chúng ý thức về quyền bính và hướng đến một quyền bính cao hơn không? Họ có dành thời giờ để nói chuyện với con cái về những vấn đề của chúng, những đức tính chúng có, những biến cố xảy ra trên thế giới, hay những câu hỏi về cuộc sống không? Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ cần phải tự hỏi, họ có xem việc học hỏi giáo huấn của giáo hội, các sinh hoạt tôn giáo, cuộc sống đức tin là điều quan trọng trong cuộc sống, hay chỉ là những thói quen hoặc chuyện bên lề mà thôi. Cuộc sống mai hậu và những giá trị vĩnh cửu thường được khơi dậy rất sớm nơi trẻ con. Cô bé Jesse trong câu chuyện trên đây chỉ mới 4 tuổi khi đặt những câu hỏi về cuộc sống sau cái chết. Các cuộc nghiên cứu về tâm lý cho thấy rằng khoảng 85% nhân cách của một con người đã được hình thành ngay từ 5 lên 6 tuổi. Nghĩa là trước khi bước vào tuổi mà chúng ta gọi là tuổi khôn. Do đó, ngay từ những năm đầu đời, một đứa bé đã có thể được dạy dỗ và truyền đạt cho những giá trị vĩnh cửu của cuộc sống. Một cách cụ thể, tạo bầu khí quân bình, vui tươi, an hòa trong gia đình là điều tối quan trọng. Những giá trị siêu việt của cuộc sống khó có thể được khơi dậy và triển nở trong một gia đình bất hòa và bạo động. Một gia đình biết mở rộng trước những vấn đề và nhu cầu của những người xung quanh, đó cũng là điều kiện để khơi dậy sự cảm thông, tình liên đới, ý thức công bình nơi con cái. Điều không thể thiếu được đối với một gia đình công giáo đó là sự cầu nguyện trong gia đình. cầu nguyện trước khi đi ngủ, cầu nguyện trong bữa ăn, nếu được thực thi một cách có ý thức và sốt sắng, thì chắc chắn đó phải là những giây phút linh thiêng tạo nhiều cảm xúc nhất nơi con cái. Ngoài ra, việc tham dự các nghi lễ phụng vụ trong nhà thờ cũng luôn có sức khơi dậy ý thức về sự linh thánh trong tâm hồn trẻ thơ. Phụng vụ, tức cử hành mầu nhiệm thánh, luôn gợi lên những tình cảm thánh thiện trong tâm hồn con người. Điều này có giá trị đặc biệt đối với tuổi thơ. Tự trung, như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã cảnh cáo, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nếu cha mẹ không sống đức tin của mình một cách cụ thể qua việc cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ và thực thi các việc bác ái, đức tin của họ sẽ chết, và như vậy, không có sức khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin nơi con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngài đời con buồn tênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban từ sông. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn thương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, ngài dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tất cả mọi tín hữu Kitô đều tin rằng Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Tuy nhiên, hiểu được hai bản tính ấy kết hợp với nhau như thế nào trong một ngôi vị không phải là điều dễ dàng. Thật vậy, chúng ta không thể nào hiểu được trọn vẹn sự kết hiệp ấy. Chúng ta chỉ biết chấp nhận điều đó như một sự kiện được các sách tin mừng ghi lại mà thôi. Đây quả là một mầu nhiệm đức tin. Nhưng sống với mầu nhiệm không phải là điều dễ dàng. Khi đứng trước mầu nhiệm, chúng ta dễ bị cám dỗ, muốn chối bỏ hay xem như không có mầu nhiệm. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, người ta dễ rơi vào một trong hai thái cực. Hoặc là tuyên xưng thiên tính mà chối bỏ nhân tính, hoặc là đề cao nhân tính mà không chấp nhận thiên tính. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, Giáo hội đã phải đương đầu với nhiều lạc giáo tương phản nhau. Có những lạc giáo chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu, và cũng có những lạc giáo không nhìn nhận nhân tính của Ngài. Thật ra, ở thời nào cũng có những tín hữu Kitô vì cố gắng lý giải mầu nhiệm nhập thể mà chối bỏ một trong hai bản tính ấy. Quả thật, nếu Chúa Giêsu chỉ có một bản tính, thì xem ra đức tin của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Cho tới những thế hệ gần chúng ta hơn, vẫn có cuộc tranh luận về vấn đề này. Nhiều tín hữu Công giáo và Tin lành bảo thủ, trong khi vẫn duy trì niềm tin vào hai bản tính của Chúa Giêsu, lại xem thường nhân tính của Ngài. Ngược lại, một số tín hữu Tin lành tự do, vì đề cao nhân tính của Chúa Giêsu, lại xem thường thiên tính của Ngài. Mãi cho đến thời Công đồng Vatican II, hầu hết mọi người Công giáo đều sửng sốt khi nghe dạy rằng Chúa Giêsu giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Nghĩa là Ngài cũng thuộc một loại máu đặc biệt, nói tiếng Aramean với giọng của người Galilea, cũng cần ăn uống, ngủ nghỉ, cũng có thể bị cảm mạo, cũng có một bộ máy tiêu hóa, và cũng cần phải thư giãn như bất kỳ con người nào trên dương thế này. May thay, Công đồng Vatican II đã mang lại cho chúng ta một cách suy nghĩ quân bình hơn khi nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu cũng giống như mọi người chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Bài tường thuật về cuộc hiển dung của Chúa Giêsu được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay, nhắc lại cho chúng ta mầu nhiệm đức tin ấy. Chúa Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Ngay từ đầu của bức tranh, Ngài xuất hiện như một con người thật. Ngài cũng phải vận dụng các cơ bắp để có thể leo núi như ba người môn đệ thân tín. Ngài cũng phải đổ mồ hôi và cảm thấy mệt như ba vị ấy. Thấu hiểu cuộc chiến đấu nội tâm của ba người môn đệ, khi nhìn vào con người của Ngài, Chúa Giêsu đã hé mở bức màn của mầu nhiệm để cho các ông được cảm nghiệm một chút về thiên tính của Ngài. Trong vài giây phút ngắn ngủi, Ngài để cho thiên tính của Ngài bao phủ nhân tính của Ngài và biến đổi nó thành một vẻ đẹp không thể diễn tả được, như Tin mừng ghi nhận. Các môn đệ không biết nói gì, vì các ông kinh hoảng khi thấy áo sóng và toàn thân Ngài sáng láng. Biến cố này diễn ra 6 ngày sau khi Chúa Giêsu loan báo cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Như vậy, qua cuộc hiển dung này, Chúa Giêsu muốn củng cố ba người môn đệ thân tín nhất, để họ có thể đứng vững trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài tại Jerusalem. Ba người môn đệ này đã được Chúa Giêsu chọn để chứng kiến cuộc hiển dung, là bởi vì chính ba ông cũng sẽ là những người sẽ ở bên cạnh Ngài trong vườn cây dầu. Chúa Giêsu hy vọng sẽ giúp cho các ông chống trả lại cơn cám dỗ của thất vọng khi thấy Ngài bị bắt giữ, bị xử án và bị treo lên thập giá. Rất có thể, khi thấy tấm thân trần trụi của Ngài bị treo trên thập giá, họ sẽ nhớ lại cuộc hiển dung và hiểu được rằng Đấng đang hấp hối trên thập giá thật sự là Thiên Chúa, chứ không chỉ là một người phàm. Đức tin của chúng ta được xây dựng trên đức tin của các tông đồ. Đức tin của các vị thoạt tiên cũng yếu nhược và bị lung lạc. Ngay cả sau khi đã chứng kiến cuộc hiển dung, ba người môn đệ thân tín nhất cũng vẫn bỏ và chối Chúa Giêsu khi Ngài lâm nạn. Tuy nhiên, sau khi Ngài đã sống lại và hiện ra, và ít nhất là sau khi Thánh Thần đã ngự xuống trên các ông, đức tin ấy đã trở thành kiên cố. Trong những năm sau đó, hầu hết các tông đồ đều chịu tử đạo vì đức tin ấy. Động lực nào đã khiến cho các tông đồ sẵn sàng chết cho Chúa Kitô, nếu không phải là niềm tin không lay chuyển của các ông vào mầu nhiệm của Ngài? Với các ông, người thợ mộc thành Nazareth có tên là Giêsu ấy, là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. đó cũng chính là đức tin mà chúng ta hãnh diện và hân hoan tuyên xưng trong kinh Tin Kính mỗi ngày Chủ nhật. Trong mùa chay, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin ấy trên môi miệng, mà phải để cho đức tin ấy được nhập thể vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như ba vị tông đồ thân tín được Chúa Giêsu cho chứng kiến cảnh Ngài biến hình trên núi cao để có thể chịu đựng cuộc tử nạn của Ngài. Cũng thế, niềm tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời đầy khổ lụy này, với niềm xác tín không lay chuyển rằng đau khổ dẫn đến vinh quang, cái chết là cửa ngõ đưa vào sự sống.
Ngài ơi, sao bỏ rơi con để sâu héo tháng năm lận ngơ, ngoài kia đời vẫn say mơ mà con chết hắt yêu buồn thơ. Ngài ơi, sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi, thân con máu đau chết che thập tình nào ai.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Suy gẫm về sự chết của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Thật vậy, để giải thoát ta khỏi quyền lực thần chết, trước tiên Đức Kitô đã đến để nhận lấy cho mình số phận tử vong của chúng ta. Ngài thực hiện thánh ý Chúa Cha là muốn cứu độ tất cả mọi người. Ngài đã chết vì chúng ta, cho tội chúng ta, để làm hy tế xá tội. Nhờ cái chết của Ngài, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, hầu có thể lãnh nhận phần gia nghiệp muôn đời. Ngài đã chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển, nên quyền lực của thần chết từ đó đã bị vô hiệu hóa. Kể từ giây phút đó, tương quan con người với sự chết đã thay đổi. Vì từ nay, Đức Kitô chiến thắng sẽ luôn chiếu soi những người ngồi trong bóng tối sự chết. Qua việc phục sinh, Ngài trở nên thủ lãnh của một nhân loại mới, vì Ngài đã mang tất cả chúng ta đi vào cái chết và sự phục sinh của Ngài. Tuy nhiên, cái chết để được phục sinh này của chúng ta còn phải là một thực tại hiện hữu cho mỗi cá nhân. Vì không có ai có thể bước vào cõi sống mà không chết đi cho chính mình từng ngày trong cái chết của Đức Kitô để được sống lại như Ngài. Bài học sâu xa từ cái chết. Không có một đức tin sâu xa thì cái chết quả là điều kinh khủng, đáng lo sợ, vì không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu. Do đó, nhiều người muốn tránh né, không muốn nghe hoặc không muốn nói đến. Leo Buscaglia, một chuyên gia dạy về tình yêu và cuộc sống, chia sẻ tâm trạng của ông khi nghĩ về sự chết như sau. Chúng ta phải bắt tay làm hòa với sự chết để chọn lấy sự sống, vì sự chết là một người bạn thân thiết với chúng ta. Nó cho biết những gì chúng ta không thể giữ lại được mãi cho mình, và nếu bạn muốn sống thì nên sống trọn vẹn ngay từ bây giờ. Nếu bạn đã sống mọi khoảnh khắc mà Chúa đã ban cho bạn, bạn sẽ không than van khóc lóc khi cái chết đến. Những người đã chết một cách hạnh phúc là những người từng nỗ lực để sống. Sự chết là một thách đố, nó nhắc nhở chúng ta đừng bỏ phí thời giờ, nó chỉ cho chúng ta phải lớn lên và phải trở nên như thế nào, Nó dạy cho chúng ta biết thương yêu nhau và phải hiến dâng chính mình ngay từ bây giờ. Dầu chúng ta không hiểu gì về sự chết, nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết gì. Điều thiết yếu là phải sống bức thông điệp mà sự chết nhắn gửi cho chúng ta. Thật vậy, suy gẫm về sự chết là điều cần thiết, giúp ta biết quan tâm hơn đến cuộc sống, làm thế nào để yêu, để tha thứ và để chấp nhận, làm thế nào để tránh những tội lỗi, những vấp phạm, và chỉ còn muốn sống cho Chúa trọn vẹn để phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân. Làm thế nào để khẳng định về chính mình như Thánh Phaolô? Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Vì thế, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chỉ có chết trong tội mới tách rời chúng ta ra khỏi Chúa, còn chết trong Chúa là một sự giải thoát, là đưa chúng ta vào sự sống viên mãn của Ngài. Tận tình với sự chết, nhiệt tình với sự sống. Theo tiếng Latin, người chết là người đã vĩnh viễn hoàn tất đời mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải biết đón nhận sự hoàn tất đó với một tâm hồn bình an cao cả, vì mặc khải Kitô giáo đã cho biết rằng cái chết như cánh cổng to lớn mở vào thánh điện an vui vĩnh hằng, như Thánh Phaolô đã xác định vào ngày cuối cùng. Cái hư hoại trong ta sẽ trở nên bất hoại, cái khả tử sẽ trở nên bất tử. Chúng ta tin rằng Đức Kitô đã chiến thắng sự dữ là cái chết, nhưng chúng ta cũng biết rằng Ngài không chiến thắng cái sự dữ gây ra ở trong ta. Nhờ Đức Kitô, trong hy vọng thì tất cả đã thành đạt, nhưng trong thực tế chúng ta vẫn phải chịu những bất hạnh. Niềm tin và hy vọng không diệt nổi bản năng sinh tồn, nhưng nó đem lại một tâm tình đón nhận bình thản và an vui. Tôi chết vui cũng như đã sống vui. Trong tâm tình đó, thi hào Tagore đã thốt lên. Ôi thần chết, người làm cuộc đời tràn đầy lần cuối. Những gì ta là, những gì ta có, những gì ta hoài mong, những gì ta yêu thương, tất cả vẫn sâu xa bí mật trôi chảy về ngươi. Chỉ một ánh mắt từ ngươi lần cuối là đời ta vĩnh viễn thuộc về ngươi. Hoa đã kết thành tràng, sẵn sàng chờ đợi tân lang. Sau tiệc cưới, giai nhân sẽ rời nhà, một mình ta ra đi gặp tân lang trong đêm tối quạnh hiu. Trong một đoạn thơ khác, Tagore đã cảm nhận như sau. Ban mai, ngước nhìn ánh sáng. Trong phút giây, tôi cảm thấy mình không phải khách lạ ở thế gian, và người xa lạ không tên gọi, không hình thù với dáng dấp mẹ tôi hiền từ, đã giang tay ôm tôi vào lòng. Lúc lâm chung như vậy, người lạ mặt ấy lại hiện ra như đã từng quen thuộc với tôi từ lâu. Bởi tôi yêu cuộc đời, nên tôi cũng yêu cả sự chết. Khi mẹ dằn con khỏi bầu vú bên này, con òa khóc, nhưng liền đó lại thấy nguồn an ủi ở bầu vú bên kia. Ôi Thượng Đế, kính lạy người lần cuối, như đàn hạc hoài hương, ngày đêm hối hả bay về tổ ấm trên núi cao, xin cho đời tôi phiêu diêu tới quê hương vĩnh cửu ngàn thu. Quả vậy, một cái nhìn đầy lạc quan và hy vọng, một sự cảm nhận thâm sâu về thực tại vĩnh cửu ngay bên cạnh giờ phút lâm chung, bởi yêu cuộc đời nên tôi cũng yêu cả sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 4 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã liên tục lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa và vùng Trung Đông, trong đó có nước Iraq. Đức Thánh Cha tái khẳng định giáo hội không xin xỏ đặc quyền đặc lợi, nhưng chỉ muốn cho quyền tự do tôn giáo được các giới chức hữu trách tôn trọng và để cho giáo hội góp phần mình vào việc mưu cầu hạnh phúc cho các dân nước. Như quý vị và các bạn đã biết, trong các năm qua, số Kitô hữu Iraq bỏ nước ra đi ngày càng gia tăng vì họ bị các nhóm tín hữu Hồi quá khích bách hại. Điển hình nhất là cộng đoàn Kitô Mosul, từ 25.000 tín hữu Công giáo nay chỉ còn không đầy 5.000 người. Các người khác hoặc trốn chạy về Mạn Bắc hoặc di cư ra nước ngoài, đặc biệt là sang Syria và Jordania. Ngày 1 tháng Giêng năm nay, binh sĩ Hoa Kỳ đã trao quyền kiểm soát vùng xanh của thủ đô Baghdad cho binh sĩ Iraq. Nó là một bước tiến trên con đường thỏa hiệp giữa chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Iraq trong tiến trình hoàn toàn triệt thoái binh sĩ Mỹ ra khỏi Iraq nội vào năm 2011. Và hạ tuần tháng 2 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã quyết định triệt thoái quân đội Mỹ khỏi Iraq bắt đầu từ năm tới. Vì trong tình trạng khủng hoảng tài chính kinh tế hiện nay, Hoa Kỳ không thể tiếp tục trang trải các chi phí quá tốn kém cho cuộc chiến này. Tổng thống Bush đã để lại cho ông Obama một món nợ khổng lồ hàng ngàn tỷ Mỹ kim. Thống kê của chính quyền Iraq cho biết, trong năm 2008 vừa qua, số nạn nhân của các cuộc khủng bố đã giảm 75%. Số người dân Iraq bị chết vì các vụ đặt bom và tấn công trong năm 2008 là hơn 5.700 người, gần phân nửa tại thủ đô, tức giảm 2/3 so với hơn 16.250 người chết của năm 2007. Nhưng có nhiều tổ chức cho rằng số người chết trong năm 2008 tại Iraq nhiều hơn, nghĩa là vào khoảng 8 hay 9.000 người. Theo bà Erica Hunter, người Anh, chuyên viên nghiên cứu nền văn chương Aramaic thuộc Trường Nghiên cứu Đông Phương và Phi Châu tại London, tác giả cuốn sách tựa đề Kitô giáo tại Iraq, các viễn tượng và nhận thức ấn hành năm 2006, cho biết, các cuộc bách hại các Kitô hữu Iraq đã chỉ thực sự bắt đầu từ giữa năm 2006, khi xảy ra vụ thanh lọc chủng tộc trong khu phố Dora của thủ đô Baghdad, là khu phố có đông tín hữu Kitô sinh sống. Thật khó mà xác định được các yếu tố đã gây ra khúc quanh này trong tình hình của Iraq. Có một số các khẩu hiệu viết trên tường như Dora chỉ là khu vực dành riêng cho các người Kitô và Sunnit. Điều này có nghĩa là các người Shiite bị loại trừ. Nhưng vào giữa năm 2006, bắt đầu xuất hiện các khẩu hiệu Dora chỉ dành cho người Sunnit mà thôi. Và như chúng ta đã biết, đa số các gia đình Kitô đã bị đuổi khỏi nhà cửa của họ trong khu phố này. Các người chủ mưu là các nhóm Hồi giáo quá khích khác nhau, Sunnit cũng như Shiite, thường xuyên thay hình đổi dạng theo các lợi lộc riêng. Nhưng đặc biệt, các lý do gây ra tình trạng hiện nay phần lớn phát xuất từ bên ngoài Iraq. Iraq nằm giữa Iran và Ả Rập Saudi, và các lợi lộc của cả hai nước này hiện nay được diễn tả ra tại Iraq. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện cả hai nước nói trên đều yểm trợ tài chính cho các nhóm nổi loạn, thì biết. Sự tranh chấp tổng quát nhất là giữa người Sunnit và người Shiite với các nhóm theo họ. Nó cũng liên quan tới các tham vọng của người cuộc lần nữa. Riêng các tín hữu Kitô vì chỉ là thiểu số nên không có chỗ trong cuộc chiến đấu chia chác quyền binh này, vì họ không được phép có nhiều dân biểu trong quốc hội. Bên cạnh đó, còn có khuynh hướng Hồi giáo hóa Iraq gia tăng. Tuy chỉ là thiểu số, nhưng dọc dài các thế kỷ, Kitô hữu đã nắm giữ một vai trò tuyệt vời đối với dân nước Iraq. Các cộng đoàn Kitô đầu tiên đã hiện diện tại Iraq từ thế kỷ thứ hai, và chúng đại diện cho một thiểu số đáng kể và có ảnh hưởng trong thời đại Sassanide. Sự va chạm đầu tiên của Hồi giáo trong vùng Lưỡng Hà đã xảy ra với trung tâm Khira, mà các sử gia Hồi giáo coi là trung tâm quan trọng nhất của Kitô giáo. Ảnh hưởng của trung tâm Kitô này quan trọng đối với việc đào tạo tư tưởng Hồi giáo, đặc biệt trong các vùng pháo đài của hệ phái Shiite là Najaf và Karbala, cũng như Kuffa là trung tâm đã phát triển một cách trực tiếp từ trung tâm Kitô khi ra. Vào thế kỷ thứ 8, việc truyền bá triết lý Hy Lạp do nền văn hóa Hồi đã được thực hiện với phần đóng góp của các dịch giả Kitô. Cả trong thời đại Mông Cổ, các Kitô hữu cũng đã nắm giữ một vai trò rất nổi tiếng. Một cách mâu thuẫn là có vài bà vợ của các khan lãnh chúa Mông Cổ lại là tín hữu của giáo hội Kitô Đông Phương, là giáo hội đã truyền giáo trong vùng Trung Á và bên Trung Hoa từ thế kỷ thứ 7. Gần đây hơn, trong thế kỷ 20, các Kitô hữu đã góp phần vào việc phát triển đất nước Iraq như là một quốc gia tân tiến, đặc biệt trong lĩnh vực y khoa, và tiếp tục truyền thống cao quý đã có trong lĩnh vực này từ thế kỷ thứ 8 tới nay. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới các anh chị em Kitô tại Iraq đang chịu cảnh bách hại và đàn áp. Xin giúp hàng lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo tại Iraq biết cộng tác chặt chẽ với nhau để mau chóng vãn hồi hòa bình cho quê hương đất nước của tổ phụ Abraham, người cha trong lòng tin của các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.